Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trước hết là xin thông báo với toàn thể đại chúng là chủ nhật tuần sau là nhằm cái ngày lễ Phật đản. Thành ra cái ngày đó thì tất cả Phật tử nên mình cho sạch sẽ, chai lạc trang nghiêm để mà đi chùa, đi dự lễ Phật đản. Thành ra cái tuần sau thì cái buổi sinh hoạt của chúng ta nghỉ không có. Xin đại chúng nhớ cho. Thì cũng như cái lần này thì sau khi tôi đi Hà Nội dạy ngoài đó về thì tới tuần này để chỉ còn có một lần này, rồi cái tuần sau nhằm ngày rằm tháng tư lễ Phật đản là nghỉ rồi, thì lẽ ra tuần này mình nghỉ luôn cũng tốt đó, nhưng mà vì là cái lời hứa mà các Phật tử đã đúng lời hứa thì tôi cũng phải, dù là muốn nghỉ hết sức nhưng mà cũng phải giữ lời hứa. Thành ra hôm nay gặp gỡ đông đảo như thế này thì cũng rất là vui vẻ, các Phật tử giữ đúng lời hứa đó. Thế thì là bây giờ chúng ta nhắc lại là sinh hoạt tuần này thôi, tuần nghỉ cái ngày lễ Phật đản, qua lễ Phật đản là tiếp tục như bình thường. Và cũng xin báo đại chúng để mà được cái vui chung là trước khi tôi đi dạy cho cái trường cao cấp, cái lớp cao cấp ở Hà Nội, thì các Phật tử cũng có ủng hộ kinh điển cho đại chúng ở đó học hành. Thì cái việc đó tôi đã làm tròn. Và nghỉ thì ở đây coi như là mình phải nghỉ 4 cái tuần chủ nhật. Nhưng mà thật sự tôi tuần đầu là thứ bảy tôi mới đi. Thì chủ nhật ở ngoài đó người ta cái lệ, người ta nghĩ là các chùa nào cũng vậy, ngày chủ nhật là Phật tử tới chùa đông lắm, lễ bái cũng nhiều. Vì vậy mà ngày chủ nhật tôi muốn tranh thủ để dạy ngay, nhưng mà ở ngoài đó thì người ta cũng thông báo rằng là nếu mà có dạy thì là tăng ni sinh họ theo cái lễ thông thường họ tự chưa đầy đủ thì nó uống đi. Vì vậy mà cái ngày chủ nhật đầu đã mất hết một ngày ở đây, ngoài kia tôi chỉ được nghỉ ngơi thôi chứ chẳng có làm việc được. Thế thì thật sự nghỉ ở đây 4 tuần nhưng mà tôi làm việc ở ngoài đó đúng 2 tuần thôi. Đúng 2 tuần, dạy đúng 2 tuần. Rồi là buộc lòng phải về. Buộc lòng phải về là vì đại chúng biết rằng là tôi giữ cái tiền quỹ của trường đó này. Mà nó nhẹ cái tháng này nó mấy cái sổ mà mấy trăm ngàn mà đáo hạn đâu khoảng 15, 17 tay, nhưng mà mình để tới 25 tay, tôi tranh thủ 25 tay tôi mới về để lấy cái đáo hạn mà mình gửi lại, thì là cái tháng sau dù mình có lấy lại trễ nhưng mà vẫn có tiền để mà chi cho trường. Chứ nếu mà để trễ tháng thì cái tháng đó là 100 triệu thì nó mất đi là 1,7 triệu, 200 triệu là mất 3,4 triệu, thì là mình không thể nào mà bù đắp được. Cho nên là làm việc ở ngoài đó 2 tuần rồi là phải về. Thì về bữa đó là bữa 25 tháng 4. Thì cũng xin báo là trong thời gian tôi làm việc thì mỗi ngày làm việc 2 buổi, mà tăng ni học rất là hoan hỷ, vô cùng quan hệ, vui vẻ và không hề có vấn mặt một người, mà thậm chí là có một vài vị cố gắng để mà xin được đến để mà nghe thêm, chứ còn không có vắng trong cái số học trò mà 85 vị. Anh ta đầy đủ lắm, tốt đẹp lắm. Chỉ có cái điều là cái bộ kinh Di Ma Cật đó thì là tôi triển khai được tới cái chương thứ 8. Trong khi đó là nó 14 chương mà triển khai được tới cái chương thứ 8. Thì theo cái sự tiếp thu cũng như sự nhận thức của toàn thể tăng ni sinh thì họ phải nói rằng là coi như là vô cùng hoan hỷ và có những điều mới mẻ để đáp ứng cái yêu cầu mà người tăng ni sinh cần thiết. Thành ra công việc làm đó nó tốt lắm. Và cũng xin thông báo đại chúng và cũng tùy hỷ công đức của các vị đã gửi kinh cúng dường. Thì còn cũng còn tài liệu còn chưa hết, nếu sau này mà tôi đi nữa thì cũng triển khai cái tài liệu đó cũng còn, như là kinh Viên Giác ở ngoài đó thì cũng có triển khai, nhưng mà ý người ta muốn rằng là con phải triển khai lại. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta đang học đây, ở ngoài đó ta cũng chưa được học, thì cái việc làm nữa đều là tốt đẹp cả. Chỉ có một cái điều mà tôi rất là ưu tư, mà ưu tư coi như là gần cả trọn cuộc đời của tôi, là trong khi tôi triển khai cho tăng ni sinh miền Bắc đó, nó còn muốn khó hơn ở miền Nam. Là thành thật mà nói, ở miền Bắc đó, chùa chiền nó thờ phượng cái kiểu đa thần giáo phức tạp vô cùng. Mà nếu mà mình nói thẳng là nó đụng chạm không biết bao nhiêu, thành ra phải hết sức vận dụng khéo léo mà nói cho mỗi vị làm thế nào mà truyền bá được chánh pháp. Và trong khi truyền bá chánh pháp là thì là mình phải chấp nhận vận dụng khéo léo, mỗi người nói một câu, lâu lâu nói một lần với những người bổn đạo của mình, rằng là cái nào là chánh pháp thì nên bảo vệ và duy trì phát triển. Còn có những cái mà nó ngoài cái chánh pháp thì bây giờ ta không thể phủ nhận, mình tốt đẹp cái một lần mà bỏ hết được. Nhưng mà phải làm thế nào để trong cái việc mà cúng kính lễ bái mọi người, mỗi một người tăng ni sinh dậy nói một câu, chỉnh đốn một việc để đánh đổ cái mê tín cái gì thôi. Cho miền Bắc thì thôi, chùa chiền thờ nhiều lắm, đếm thần thánh nói tên không nhớ nổi đâu. Mà cái đặc biệt đó là ngoài đó là chùa nào cũng thờ cái đền mẫu, mà Phật tử miền Bắc là quý trọng mẫu gần như là ưu tiên hơn là Phật là khác, chú trọng thờ mẫu, chùa nào cũng như chùa đấy. Còn Đức Ông và các mẫu thì nhiều lắm, Đức Ông nữa. Đức Ông trong đó ví dụ như là Đức Thánh Trần cũng có, rồi các Đức Ông khác mình không biết, còn Tứ Phủ nữa. Có thờ Tứ Phủ. Thì bây giờ tôi ra ngoài đó rồi, kỳ này đó tôi mới đi, rồi tôi mới tìm, tôi hỏi ra Tứ Phủ là gì. Ở đây có lẽ là cũng có số biết về Tứ Phủ đó. Ở Bình Thạnh có một cái đền Tứ Phủ, ở bên cái cầu, cái đường ở bên Thanh Đa, gần gần đường qua Thanh Đa có cái chùa Thiên Sơn ở Tứ Phủ. Những năm trước rồi tôi cũng khuyên nên sửa lại làm chùa của Phật giáo thuần túy Phật giáo, nhưng mà cái tín ngưỡng dân gian người ta quen rồi, khó sửa lắm. Thế thì như ở miền Nam này là tôi gặp những người mà hỏi thờ tứ phủ rồi ta không biết là cái gì, nhưng mà ta biết đó là một cái điện thờ một bà, và ngoài ra cái bà đó có 2, 3, 4, 50 các cái cô mà thể nữ mặt mày thật đẹp đẽ xinh xắn, tức là coi như là quân lính của bà. Thì cái đền đó là để cho các cái vị mà người ta có đức tin, người ta tới đó người ta lên cốt, người ta ngồi về ngồi chầu gì đó. Nhưng mà tứ phủ mà nói vậy là chưa đúng đâu. Thì tôi hỏi ra là tứ phủ là gì, người ta nói là thiên phủ, địa phủ, thủy phủ và nhạc phủ mới là gọi là tứ phủ. Chứ còn cái chỗ thờ có một bà, rồi trong đó cái điện rồi có những con rắn, con rồng, rồi các thể nữ rồi đẹp đẽ để hầu hạ đó mà gọi là tứ phủ thì hình như là chưa đúng. Thế thì là tôi nghiên cứu ra đó, có lẽ là các vị tổ của ta, mà vị tổ nào đó mà phương tiện mà đề xuất ra thờ thiên phủ, địa phủ, thủy phủ và nhạc phủ, nó có một cái ý nghĩa triết lý sâu, rất sâu. Nhưng mà vì nó rất sâu cho nên á, cái người Phật giáo mình học thật non nớt rồi không tư duy nổi cái ý nghĩa, mà thành ra là thờ, thành ra thờ đa thần giáo, nó biến thành ra sai lạc của ngoại đạo. Ngoài đó, ngoài tư phủ ra ha, đền thờ mẫu. Mẫu là gì? Mẫu là mẫu nghi thiên hạ, tức là các vị hoàng hậu, các vị công chúa mà có công với nước, có đóng góp lợi ích cho dân tộc, cho đất nước thì các chùa đều có thờ. Thế thì gọi là thờ mẫu, mà chữ mẫu nó phát xuất từ chữ mẫu nghi thiên hạ, tức là hoàng hậu và các công nô. Nhưng mà ngoài đất thì là Phật tử là tín nhiệm cái đền mẫu gần như là ưu tiên hơn Phật. Rồi ngoài ra có một mẫu, cái một mẫu thượng ngàn. Thượng ngàn là gì? Tức là đầu nguồn, nghĩa là rừng, ở trên rừng, rừng xanh đó. Thờ mẫu thượng ngàn. Thì những cái cách thờ đó, nếu mà tư duy theo Phật giáo mà đi sâu vào cái chiều sâu của Phật giáo đó, thì thờ thiên phủ nè, địa phủ tức là nhà trời, nhà đất, thủy phủ là nhà nước, nhà phủ là về núi, tức là thờ về núi, về sông, về trời, về đất. Thế thì là nếu mà một người học đạo mà biết lắng nghe cái tiếng của vũ trụ bao la, của bầu trời, thì đó là một phương pháp thiền định rất là tốt. Biết lắng nghe tất cả những cái hiện tượng sự vật ở trên mặt đất, biết nhìn, biết lắng nghe, biết tư duy những hiện tượng trên mặt đất này mà tư duy cho đúng, thì nó trở thành chánh pháp. Cho nên là gọi là địa phủ. Địa phủ tức là nói về đất. Đất này sanh sanh quá quá, sanh quá vô cùng. Đất này nó sanh ra tất cả những thảo mộc, ngũ cốc ngũ quả từ cái đất mà sanh. Thế thì là người nào mà tư duy biết nhìn, biết lắng nghe về cái tiếng của đất, nhìn thấy được sự hóa sinh của đất, thì nên quán lại cái tâm của mình cũng giống như đất vậy. Tâm mình, đất thì nó sinh ra cỏ, cây, hoa, lá, ngũ cốc, ngũ quả để nó nuôi mọi vật, sinh trưởng mọi vật. Cái địa phủ tức là cái đất tâm của mình nó cũng sinh trưởng ra các cái đường, là có thể nó đưa con người đi tới đường người, đường trời, đường A-tu-la, đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sanh. Cho nên là đặt ra thờ địa phủ, tức là phải tư duy quán chiếu, lắng nghe và nhìn kỹ về đất. Còn thiên phủ là nhìn trời, biết nhìn sân, nhìn sao, biết lắng nghe những tiếng thì thầm vi vu của gió. Người đó có thể quán chiếu tư duy, mình nhìn thấu triệt cả cái nguồn gốc của sự vật hiện tượng. Do cái sự nhìn trăng, nhìn sao, nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, lắng nghe cái tiếng gió, nhìn cái lấp lánh chớp li ti của những ngôi sao, mà biết nghe, mà biết nhìn, nó đem lại cái sự an lạc thoải mái của nội tâm. Thế là thiên phủ đó. Còn thủy phủ cũng vậy. Thủy phủ mà người nào biết lắng nghe, biết quán chiếu nhìn cái dòng nước chảy, biết lắng nghe cái tiếng nước chảy, biết nhìn cái sự lờ đờ lững đững của mặt nước, lờ đờ trôi, biết nhìn những cái cánh hoa trôi bèo dạt, và biết nhìn những cái lúc mà sống lăn tăn, những lúc sống ào ạt, mà nhìn mà nghe rồi cái dòng sông đó nó sẽ nói với ta vô vàn những cái thứ pháp, mà nó đem lại cho cái tâm hồn của ta yên tĩnh được. Cho nên trước đây á, mấy mươi năm tôi là đọc cái quyển mà gọi là Câu Chuyện Dòng Sông. Nhưng mà cái quyển đó tôi đọc không hết được, là tại vì cái nhà văn hay là cái nhà dịch đó họ dùng cái trạng từ nó quá nhiều, dùng cái hình dung từ, cái trạng từ nó quá nhiều, thành ra rồi nghe dường như là cái người mà ưa nói ba pha. Câu chuyện thì ít mà ngôn ngữ nó quá nhiều, cho nên là tôi không đọc, tôi không chịu được, tôi không đọc hết. Nhưng mà tôi nghe nhiều chỗ giảng Câu Chuyện Dòng Sông, mà có nhiều Phật tử cũng đi nghe vậy, thích đấy. Thì gần đây tôi mới là có cái điều kiện mà rảnh rang tôi mới đọc lại. Tôi kiên nhẫn tôi bỏ đi những cái từ ba ba quá nhiều mà ý ít. Thì tôi đọc lại thì tôi tóm tắt lại cái cốt truyện của cái Câu Chuyện Dòng Sông đó. Nó có ý vị lắm đó. Cái chàng Tất Đạt, chàng Tất Đạt đi tìm, vốn là dòng dõi quý phái hạng nhất giai cấp quý tộc ở Ấn Độ, mà bỏ cha bỏ nhà đi tìm học đạo. Học đạo rồi không bằng lòng với những cái học của những người bạn, những người thầy của mình, rồi đi tìm một phương pháp an lạc giải thoát mà tìm không gặp. Cuối cùng anh ta phải trải qua những con đường vô cùng chìm nổi và thăng trầm, gặp những cái nàng Kiều Lan đẹp đẽ vô cùng, rồi thì kết bạn với nàng Kiều Lan, rồi sau đó lại làm giàu, làm anh thương gia rất là giàu có, rồi có lúc lại uy quyền, hết sức là uy quyền. Nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái đó, những cái hạnh phúc của lứa đôi, của những người xinh đẹp, những cái uy quyền tột đỉnh, những cái thế lực thật là mạnh, thật là uy, tiền của thật là nhiều, không đem lại hạnh phúc gì. Và sau đó có một đứa con, hy vọng rằng là được một đứa con, mà tìm gặp lại đứa con sau mười mấy năm xa cách, gặp được mẹ nó chết rồi thì là còn đứa con là nuôi cưng dưỡng vô cùng, hy vọng ở đây đó. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng trở thành một cái thằng mà không bao giờ cùng gặp gỡ với lý tưởng của mình. Cuối cùng rồi con đường của đứa con cho nó đi theo con đường của nó. Ông Tất Đạt này trở về ngồi với cái ông chèo đò, tên là Vệ Sử chèo đò, gần bên cái mé sông, lắng nghe cái tiếng của sông, lắng nghe cái tiếng, nhìn cái nước chảy lững lờ, nhìn cái sóng bập bùng ào ạt những lúc lớn lúc nhỏ, nghe những cái gió vi vu làm cái sóng gào, lúc là hùng dũng, lúc thì uy nghiêm, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thanh thoát. Lắng nghe cái đợt cái tiếng của dòng sông, kể từ đó mà tất đạt, đạt đạo là do lắng nghe cái tiếng của dòng sông. Cho nên là cái chuyện này tôi đi ngoài đó là tôi nghe được cái từ tướng hữu, thì tôi thấy rằng là cái chuyện mà ta thờ thủy hữu là nó có cái triết lý của đạo lý nhà Phật. Nhạc hữu cũng vậy, cái người mà biết nhìn ngọn núi nó có một cái sự thanh thoát, cái sự an lành, cái sự cởi mở của tâm hồn ghê gớm lắm đấy chứ, đâu có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Nhìn giang sơn cẩm tú, ta gọi là giang sơn cẩm tú, nhìn núi, nhìn sông, nhìn trời, nhìn mây đẹp đẽ. Người ta đọc qua một bài thơ: nhất phái thanh sơn cảnh sắc u, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ quần hữu thu nhân tại hậu đầu. Nhìn núi sông cỏ cây đẹp đẽ đó, nhớ lại rằng một cái dải giang sơn cẩm tú này đẹp đẽ như thế, nhưng mà đó là giang sơn cẩm tú của người trước. Mà người trước, giang sơn cẩm tú của người trước, của chế độ trước, thì sẽ để lại cho cái giang sơn cẩm tú đó nhất định là có người sau, có chế độ sau kết rồi. Ruộng đất của người trước nhất phát là trước sau gì, sớm muộn gì cũng có qua tay người khác, chứ không bao giờ mà cái giang sơn cẩm tú hay là cái ruộng đất nhà cửa tốt đẹp đó mà nó nguyên của mình đâu. Cái bằng tiền nhân điền thổ hậu nhân thu mà. Của chế độ trước thì có chế độ khác sẽ tiếp thu ở sau, đảo tính để tiếp thu cướp chính quyền. Ruộng đất người trước vì nguy cơ, vì tha súc, vì một cái gì đó dứt khoát là phải bán cho nhiều người khác. Vì vậy mà nhìn núi sông, nhìn nhạc hủ hoa, ta thấy rằng là nhất phẩm điền thiên niên vạn chủ mà, không có cái gì nó tồn tại vĩnh cửu cả. Thế thì là biết nhìn, thì nhìn trời cũng là một cái đối tượng để mà quán chiếu, để mà tư duy. Nhìn đất cũng là đối tượng để tư duy quán chiếu. Nhìn sông nước, nhìn núi non đều là cái cảnh mà để cho mình tư duy quán chiếu. Bởi vì cái chữ lục trần ở trong đạo Phật đó không có, nó không ngoài tất cả những cái trời đất và nước non ở trước mắt ta. Phật pháp bất ly thế gian giác, Phật pháp tìm hiểu giác ngộ giải thoát không rời các pháp hiện tượng ở thế gian. Ly thế bất bồ đề khắp như cầu thối dốc, rời bỏ cái thế gian này mà tìm cái đạo giác ngộ giải thoát ở đâu đâu là giống như tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có được đâu. Cho nên là tôi thấy thờ tướng hữu, và tôi tra hỏi những người hiểu biết các nghĩa chữ tướng hữu, tôi nghe tôi thấy nó là có một cái triết lý tiềm ẩn sâu xa, chứ không phải là thờ thần, là nhạc hữu là thờ núi và thần núi, không phải thờ thủy phủ là thờ là Long Dương và bà Thủy đâu, thờ thiên phủ không phải là thờ ông trời, địa phủ không phải là thờ như âm ty địa ngục mà người ta thường nghe thường hiểu, không phải vậy, mà đó là cái cách để cho những người học đạo nhìn trời, nhìn đất, nhìn sông, nhìn núi, nhìn nước. Thì cái câu chuyện dòng sông mà các Phật tử xưa kia có nghe đó, thì chính cái ông Tất Đạt là dòng dõi ưu đãi nhất của là dòng dòng Bà La Môn, mà sau đó rồi cuối cùng rồi là trải qua tất cả những sự thăng trầm, bị dinh nhục, bị giàu có, sự uy quyền, sự hạnh phúc đã đời rồi, là cuối cùng là lắng nghe tiếng của dòng sông. Mà lắng nghe tiếng của dòng sông đồng thời là lắng nghe tiếng của núi, của rừng, của trời, của mây, của non, của nước. Phải nghe như vậy. Mà nghe cho được như vậy thì nó mới đem lại một cái sự thoải mái, an lành cho tâm hồn của con người, chứ không phải là thờ các vị thần linh. Nhưng mà tôi cho rằng là không ai giải thích sâu, thành ra người ta chỉ thờ giống như là thờ đa thần giáo. Mà nếu đạo Phật mà thờ đa thần giáo là vô cùng tội nghiệp. Xin nhắc với đại chúng là đạo Phật không phải là đa thần giáo đâu. Thờ nhiều chừng nào là sai lạc chừng đấy. Cho nên mình có thấy chùa thờ nhiều mà mình ham, mà mình lại nhiều, mình tưởng là có phước, là không phải. Là đừng có lại nhiều. Bởi vì hồi mà các vị quy y đó, thầy nào cũng đều có dạy các vị rằng là quy Phật dính bất quy thiên thần quỷ vật. Đã qua về nương tựa quy với Phật rồi thì không quy với thiên, với trời, với thánh thần, với quỷ, với bất cứ một người nào. Bởi vì các vị trời thần và các cái quỷ thần đó không giúp ích được gì cho ai. Cho nên là không phải đạo Phật, không phải là đa thần giáo. Cho nên đừng có ham lại nhiều, nhiều tưởng nhiều tốt. Một cái chuyện mà kỳ này tôi đi gặp cái chùa, trong sách sử của Phật giáo là có Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, mà hai ông này thì cứ theo mà cái cách tu hành của các ông là thuộc về tu theo ngoại đạo, chứ không phải là chánh thống rồi, tu luyện bùa phép. Thì Từ Đạo Hạnh với Nguyễn Minh Không là đại để là hai người có hẹn thù nhau và tranh phép tắc với nhau, tranh thần thông với nhau, và cuối cùng là đánh lộn nhau. Ban đầu thì Nguyễn Minh Không thua Từ Đạo Hạnh. Sau đó thì Nguyễn Minh Không mới là đi tập luyện là cho pháp luật cao cường hơn, mới là bây giờ mình về mình đấu lại thì đánh chết Từ Đạo Hạnh ở trên cái sông Tô Lịch. Mà tôi ra kỳ này thì tôi tới cái chỗ mà ông Từ Đạo Hạnh bị đánh chết, cái khúc sông Tô Lịch đó, Từ Đạo Hạnh bị đánh chết. Rồi người ta mới tục tiền đó mà, ta lấy cái xác của Từ Đạo Hạnh rồi ta chôn ở chỗ đó, rồi mối nó đùng lên thì là dân chúng nó thấy linh thiêng, người ta mới làm cái chùa. Thế là cái chùa đó lại là thờ Từ Đạo Hạnh, là coi như là ưu tiên hơn là Phật. Phật là thứ yếu, tại vì là do cái mộ của Từ Đạo Hạnh mà ra được cái chùa đó. Thế thì là nghe qua câu chuyện như vậy thì tôi xin thông báo với đại chúng là người Phật tử mà học Phật đúng mất rồi đó, là không có cái vụ mà thờ vớ vẩn như thế. Học thần thông, bùa chú là một điều sai lầm. Bùa chú để đi cứu người vẫn là sai lầm, vẫn là không chánh pháp. Huống chi là học bùa chú mà để mà đánh chết nhau như vậy thì đó là hoàn toàn là một sự sai lầm. Dù các ông có đi trên mặt nước đi nữa thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là cái luyện tập mà tu để các ông được đi trên mặt nước gọi là thần thông đó, là đem tai họa cho nhau, cho nhân loại, cho đồng đạo, chứ chẳng có lợi gì cho ai. Đấy, cho nên là khi mà học Phật rồi là nó có cái thấy khác nha, cái tư duy khác nha. Nếu như thật sự thần thông mà quý giá thì là phải đem làm cái gì cho nhân loại an vui hạnh phúc. Cái thần thông để rồi đánh chết nhau, bất cứ là ai, ta không cần nói bên nào, ông nào mà đánh chết một người là cái người sống kia vẫn không phải là đệ tử Phật rồi. Thế thì ta không thể thờ ông thắng, mà cũng không nên vì thờ phượng để lại lục ông thua.
là những cái chuyện đánh lộn nhau thì ăn thua là chuyện bình thường, không thắng là thua thôi.
Thế thì là vậy mà vẫn thờ được tôn trọng, mà dân chúng dân gian ta tôn trọng như vậy mà nói động tới là không có được. Cho nên đó là một điều mà đối với tôi là một điều lo lắng, xót xa ghê gớm lắm cho đạo Phật đó.
Đạo Phật không có thể thờ lung tung vậy được.
Rồi trong đó thì các vị vĩ nhân, các vị có công với đất nước, chẳng hạn như là Đức Thánh Trần, như là vua Quang Trung cũng được thờ một cách nghĩa là coi như là tối ưu ở trong chùa. Điều đó là điều của dân, của toàn dân. Đất nước đó là được tổ quốc ghi công. Chứ còn cái chuyện mà cái người tu đạo Phật mà đem các cái vị như thế mà đem người thờ đầy chùa để cho bổn đạo bá tánh của mình, để người đệ tử Phật của mình lại để mà cầu nguyện gian sinh ở nơi những vị đó, nó biến đạo Phật trở thành ra đa thành giáo, là một điều không nên làm. Cho nên tôi đi tham quan, tôi nhìn những cái đó rất là đau lòng. Còn cái vàng mã ngoài đó thôi vô khối, kể cả chùa Quán Sứ có để tấm bảng đàng hoàng đừng đem vàng mã vào chùa đốt mà phải tội, nhưng mà vẫn cứ đốt à. Còn các cái chùa khác là thôi đốt, không có nói nổi. Tôi móc lên một cái mớ đô la ở chùa Quán Sứ, tôi đem xuống tôi giảng cho tăng chúng. Đô la tôi in rất khéo, giống như đô la là thiệt đó. Nhìn lộn quá, nhìn là nếu mà nhìn mà đèn mà mờ là có thể lộn, mà xài trộn vô đô la đi gửi ngân hàng. Rồi còn đó là cái kinh nang lộ tre đó, người ta bẻ vuông 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 giống như là giống như con cờ đó, người ta làm dạch hoai vô, từ hoai vậy nè, để đầy bàn như nè, để bàn mẫu bàn mẹ đầy bàn hết. Còn lớp là giấy bạc để đóng như là cả nửa ký chuyện cái bình thường. Đó là một hiện tượng rất là đáng lo. Nhưng mà Phật tử biết không, các cái vị đó là học trò học với tôi khóa trước, bây giờ là các vị ra làm trụ trì hết cả rồi, nghĩa là làm cán bộ, làm là có chức có địa vị này kia hết rồi, dạy bốn đạo chùa trang trí rất đẹp nha, thành tựu về mặt vật chất rất là tốt. Nhưng mà có cái điều là cái việc đó cái thờ mẫu này và vàng mã này là các vị đó chưa bao giờ dám nói thẳng như cái kiểu của tôi nói, là vì nói thẳng ra là nó mất quyền lợi vô cùng lớn lao. Đó là một cái điều mà đối với tôi là ưu tư nhất và lo lắng hết sức. Nếu mà không chịu hy sinh những cái quyền lợi đó, mọi người nói một câu và tất cả mọi người cùng một chí hướng để mà tuyên truyền, để mà giáo dục, để mà hướng dẫn người đệ tử Phật, thì 1000 năm nữa Phật giáo cũng chưa phải là Phật giáo nữa, chứ đừng nói gì. Nếu còn những cái đó là không phải Phật giáo. Người Phật tử mà còn đúng ở tội nào cũng lại, cũng xích xoa là chưa bao giờ phải Phật giáo. Cho nên là nhân đó rồi tôi mới triển khai cái câu này. Cái câu này hồi nhỏ tôi cho là hay, câu đối này, nhưng mà bây giờ đó tôi mới thấy ra đó, cái đạo Phật của ta phải nói rằng hết sức là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói được các vị sẽ giật mình đó nha. Nó như thế này. Câu đối này nói về chơi chữ. Nói về chơi chữ và chữ Hán thì là cũng tuyệt vời nè. Tôi nhớ lên là các vị thấy cái hay của nó nè. ông liền thấy cái lối mà của người ta như thế này là hiệu quân nhân cần miễn lệ động cù lao, quân sư phụ nhất ban triệt lực. Mỗi một chữ đều ra nó có cái bộ lực bên đây nè, lực mười chữ lực trong câu nói này. Hiệu quân nhân cần miễn lệ động cù lao, lực không ra, quân sư phụ nhất ban kiệt lực, kiệt lực chót. Bên đây là chữ tâm nè, chi trùng thứ niệm từ bi tương cảm ứng nho thích đạo tam giáo đồng tâm câu đối này bên đây là mười chữ tâm nè, chữ trí này có chữ tâm nè, trung thứ niệm từ bi tư cảm ứng, chín chữ một hơi đều có chữ tâm hết. Chữ chữ chót này chữ tâm độc lập, bên đây thì cũng chín chữ có chữ lực hết, ở dưới chót một chữ lực độc lập. Tức là có ý dạy rằng là người ta phải bắt chước cái đức tính của nhà vua và phải siêng năng mà học hỏi trên những cái hiểu biết sự dạy dỗ của thầy, và phải cần cù mà học hỏi những cái điều mà của cha mẹ dạy, tức là của vua, của thầy, là của cha mẹ. Do vậy cho nên cái người mà muốn tròn cái đạo mà làm người á, là phải thờ vua, thờ thầy, thờ cha, tức là quân sư phụ nhất ban kiệt lực, nghĩa là phải tôn trọng giống nhau, phải tôn trọng nhà vua, thầy và cha giống nhau. Thì câu nói này nó phát xuất từ ở trong cái chế độ phong kiến của thời xưa, còn thờ quân chủ. Bây giờ thì là không phải là nước mình không còn quân chủ nữa, thì những người lãnh đạo của quốc gia thì nó thế cho cái chữ quân, thì cũng phải học hỏi những cái đức tánh hiểu biết rộng rãi bao la của họ. Còn nói về ý chí là ý chí là phải trung, ý chí của con người là phải trung, phải trung thứ. Và cái niệm lự của mình là thường thường là phải niệm về từ bi. Trung thứ này là của đạo nho. Từ bi này là niệm từ bi này là cái ý niệm mình là phải luôn luôn là phải nhớ tới đạo Phật. Tư là cái tư duy, cái suy nghĩ mình hàng ngày phải nhớ tới cảm ứng, tức là của đạo lão. Chứ trung thứ niệm từ bi tư cảm ứng nho thích đạo. Đạo nho, đạo thích, đạo nho, đạo Phật và đạo lão, tam giáo đồng tâm. Thế là cái tư tưởng của người xưa học đạo Phật nó hòa hợp với đạo nho, kêu bằng cái lúc đó thỏa hiệp. Vì vậy mà người ta có cái lúc mà đạo nho, đạo lão và đạo Phật thỏa hiệp với nhau, ta gọi là tam giáo quy nguyên, thỏa hiệp nhau để mà sống. Chứ còn có thời kỳ là đạo nho tiêu diệt đạo Phật bằng nhiều cách bài bác,
Mà Phật giáo Trung Quốc mấy lần mà bị tiêu diệt là bị bên Nho tấn công ấy chứ. Đạo Phật thịnh hành quá, quy quyền thế lực lớn quá, thì các ông Nho mà họ làm quan, họ thấy cái quy quyền thế lực ảnh hưởng bậc lớn quá, họ tâu ra tâu vô là nhà vua nghe lời theo là quỷ diệt. Do vậy cho nên quy quyền thế lực mà lớn là cũng có thể là một tai họa. Rồi có những lúc mà chống đối nhau thấy bất lợi, thế thì thỏa hiệp nhau. Nho thích đạo, đạo Nho, đạo Phật và đạo Lão thỏa hiệp nhau, coi như bên này lấy cái ý nghĩa giáo lý của đạo kia, đạo kia lấy những cái câu mà dạy đạo đức mà nó có lợi, mặc dù nó không giống nhau, cái mục đích cuối cùng nó không gặp nhau được, nhưng mà trên cái đường đi có thể cùng đi nhau được, thì đem mà tuyên truyền mà giáo dục cho nhân dân thì ba cái đạo cùng có lợi. Cho nên là Nho thích đạo, Nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Bên đây là quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Nhưng mà cho tới năm nay thì tôi có thể nói thẳng với đại chúng, mà tôi nói cái này khó nghe đây nha, các vị mà mới đi nghe, mới chưa có thấm nhuần đạo Phật là nghe cái này là giật mình đó. Cái người mà học theo cái trí thì ở trung thứ, mà cái niệm thì ở từ bi, tư cảm ứng, để rồi thờ đạo Nho, đạo Thích và đạo Lão đồng ngang nhau là không tu được. Tu vậy không thành công được, không trúng đâu. Cũng như là phải bắt chước những đức tính của vua, phải học sự siêng trí huệ của thầy, sự siêng năng cần cù giáo dục của cha mẹ. Cho nên thời vua, thời thầy, thời cha mẹ một, một cỡ giống nhau cũng chưa thành công được đâu. Mà tôi phát hiện ra một cái chân lý, một cái chân lý đạo Phật, học đạo Phật là phải cương quyết. Cương quyết nghĩa là vua nói có thể nghe, nhưng mà còn hành hay không là việc khác. Mà có thể là không nghe. Thầy dạy học, nhưng mà còn cái việc mà tôi bằng lòng làm theo cái việc của thầy hay không, đó là quyền của tôi. Chứ không phải thầy dạy sao tôi phải học vậy, thầy dạy kiểu gì là tôi phải nói như thế. Còn cha mẹ cũng vậy, cha mẹ dạy không cãi, nhưng mà cái người học đạo là có thể làm theo cái việc của mình. À, là bởi vì trên phương diện tương đối, trên phương diện tục đế là thì là quân sư phụ, vua thầy cha. Là nếu mà đứng từ cái quan điểm bình thường thì ai cũng phải nghe vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà quân là thí dụ như hôn quân, mà mình nghe như hôn quân thì sao? Cái kiểu như Trịnh Ân mà xưa mà trảm Trịnh Ân á, cái tuồng đó hả, ông vua ở nhà sai mềm là do cái nàng gì đó, là Hàng Tối Mai phải không? Hàng Tối Mai nó cho uống rượu xong rồi là nó đóng cái, nó lấy ấm của vua lên đóng đem ra ngoài kia. Cái Trịnh Ân á là than khóc đàng hoàng rồi cái rồi giái cùng trời hò hó rồi ngay giái hồi cái rồi thôi quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, vua bảo được
tôi mất những nước rồi, ngài học đạo có thể cãi lời vua, cãi lời cha luôn. Cha chưa có hiểu được lý, là cha dạy đâu có phải là hại cha, là dạy chúng đâu. Mà ở đây cái dân này biết bao nhiêu người cha uống rượu về đánh mẹ chết con, thế là cha vậy cũng nghe hay sao? Đó là nói cái luôn nói tệ. Còn có người nói xin lỗi, cái kiến thức không phải là lúc nào cũng hơn con. Cho nên người con có thể nghe lời cha mẹ không hổ hào, kính quý cha mẹ, tôn thờ phụng dưỡng, nhưng mà không phải nhất thiết là cha mẹ nói là phải nghe. Tôi ngày nay tôi phát hiện gì, gần chết rồi tôi dám nói thẳng chữ đó, không còn sợ ai nữa hết. Gần chết tới nơi rồi đâu còn ngán nữa. Cho nên là có thể không nghe cha, vua cũng không nghe vua, còn thầy thì học để đó, cái nào xài được tôi xài, cái nào không xài được bỏ luôn. Có như vậy mới có thể đi tới thanh văn duyên giác và vô thượng bồ đề được. À, tôi nói như thế với trách nhiệm hoàn toàn với cái thật bằng cớ hồi đó Đức Phật đi thành đạo về, vua Tịnh Phạn ở nhà nghe vua nhé, vua vì vua là cha nữa, cho người đón nước linh đình, con mình về là hoàng tử về nè, trời Phật ơi dẫn về ba bốn ông lục tục sau lưng, mang cái bình bát ba cái y vơ gái cũ thì móc thích đi đầu trần trên đất. Về ông vua Tịnh Phạn ông cởi ngựa độn ra rằng gọi ra rước hoàng tử về cung mừng quá, đang có hy vọng rồi nói nè, do gặp hoàng tử như thế và mấy cái ông đệ tử mặc áo cũ xì đó mang cái bình bát đi xin ăn đi. Ông giận cái râu vững ra, nhà con làm như vậy đó hả? Dòng dõi của Tịnh Phạn vương ta không có cái truyền thống anh chinh như thế, làm nhục nhã tông phong. Đức Phật nói thưa cha, cái này là con làm theo dòng dõi của tông phong đó chứ. Ông Tịnh Phạn ông giận lên, ông nói tông phong của ông nhà ngư của con là vậy đó hả? Lại nói tông phong của con là ba đời chư thật, nhờ cái xin ăn này nè dứt bỏ tất cả những cái ngã chấp cái pháp chấp này mà được vô thượng bồ đề, cho nên con trở về với cái tông phong của con đó cha. Ông vua ông giận quá mà ông nghe nói chữ này thôi ông muốn hết ý rồi. Thế là vua là vua, mà không phải vua bảo là nghe. Vua bảo ăn sang mặt đẹp phải uy quyền thế lực, nghĩa là phải hùng dũng quy nguyên tôn nghiêm. Nhưng mà tới chừng về cung vua đàng hoàng, vua giờ về đó cho người đi thỉnh ha, mà về với những chiếc áo nhất bát thương gia phạn cô thân bạn lý vui như thế, chỉ đi sinh tử sự giáo quá độ sinh thu, ngoài ra những cái quy quyền thế lực của nhà vua muốn cho con, cha muốn cho con, không nghe là cha luôn, vua muốn cho một người dân cũng không nghe lời vua luôn. Bởi vì vua, cái quan điểm của vua nhìn là vua nhìn trên cái uy quyền thế lực, cái danh vọng địa vị tiền tài. Còn ở đây con không nhìn cái đó, bởi vì cái đó có thể là con rắn độc để giết người. Tất cả những thượng nghiệp của cải là rắn độc. Ngày nay là nó là cái phương tiện để cho mình sung sướng đó, mình hãnh diện đi. Một lúc nào đó thì nó trở thành là nguyên nhân hại mình, chẳng hạn như là những người trộm cướp mà giết người cướp của là cũng vì người có của, chẳng hạn như cái vấn đề mà cải tạo công doanh nghiệp tư bản tư doanh thì có bao nhiêu người chết, cũng tại vì là của nó chết, người không có của đâu có nhảy lầu mà chết đâu. Rồi thì là còn bị mất mát lỗ lã thiệt thòi này kia nọ thì tù tội đau khổ. Thế thì là cái tiền tài, nhìn bên cái quan điểm tiền tài thì là tiền tài của những người mà bên tục đế thì họ chi xa, họ hãnh diện lắm. Nhưng mà nhìn về đạo nhãn, dùng đạo nhãn mà nhìn thì tiền tài đâu có giá trị gì. Do vậy cho nên là lấy cái quyền vua mà dạy một người con vua như thế, con có phải không nghe? Lấy cái quyền của cha mà dạy con để cho con sung sướng, con cũng có phải không nghe? Là vì nghe theo cha thì là hưởng cái tài, cái lộc, cái danh, cái địa vị đó, cái điều đó. Nhìn bằng con mắt đạo, nó là nguyên nhân của khổ đau, của triệt hạ, của giết chóc, của đau khổ. Bây giờ các vị thấy trên thế giới, làm quan làm vua đó, nghe rồi phải tư duy cho kỹ, nó có được cái gì? Đối phó nhiều cái hết sức là khó khăn, mà thậm chí nhiều tiền nhiều bạc nhiều danh vọng địa vị mà ngày nay đó nè, mới ngày hôm qua đó nè, ở bên Nhật Bản đặt nghĩa là một cái thứ mà chất độc, khí độc, mà nếu cái khí độc này mà không phát hiện ra là giết cỡ 20.000 người, đặt cái trong đường hầm xe lửa của Nhật Bản. Còn đặt một lần trước là chết 10 người và gần 5.000 người bị bệnh vô cùng trầm trọng, là vì sự quyền lợi danh vọng mà giết người. Cho nên nhìn bằng đạo nhãn, nhìn bằng con mắt của người giải thoát giác ngộ, người ta thấy nó là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên là cha dạy muốn cho con được sung sướng bằng sự giàu sang, con có thể không nghe? Và thầy bằng cớ Đức Phật Thích Ca đã học nhiều thầy đấy chứ, nhưng mà thầy dạy là dạy Phật Thích Ca, mà cái ngày mà thành vô thượng Bồ Đề là không phải là không nhờ mấy ông thầy đâu nha, cũng nhờ đấy, nhưng mà cái dạy của các ông là để bồi dưỡng cái kiến thức, kiến thức các ông có thể truyền cao cho được, nhưng mà cái trí tuệ là các ông không có cách nào truyền cao được. Vì vậy cho nên học với các ông là học kiến thức, để nó giúp đỡ cho tôi nhận thức cái tên, cái chân lý, cái phát huy cái chân lý nhờ cái nền tảng kiến thức của các ông tiền. Mà còn trí tuệ là nó giống như là uống nước này nè. Cái nước này nấu nước và pha nước về ai làm cũng được, dạy cho ai làm cũng được. Nhưng mà biết được cái chất lượng của nước này, phải là người uống nước này mà thôi, chứ không có uống nước này thì không làm sao mà biết được cái chất vị, cái ấm lạnh, cái sự mà bồi bổ cơ thể cỡ nào, không biết được đâu. Cho nên là học với thầy là học kiến thức, bồi dưỡng kiến thức thì họ có thể truyền trao cho mình, nhưng mà trí tuệ họ không truyền trao được. Vì vậy cho nên lời thầy dạy không dứt khoát, không nhất thiết là phải nghe. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta là đã từng học nhiều thầy mà không nghe lời thầy. Và cái quyền của cha nói cũng cãi luôn, bởi vì cha nhìn bằng cái quan điểm tài sắc danh thực thì nguy quyền thế lực của thế gian, mà con thì con không muốn cái đó, vì con biết rằng cái đó là nguyên nhân của khổ đau, của chết chóc, không bao giờ có sự an lạc. Cho nên con tu là không nghe, mà không có tội gì hết. Lấy quyền của vua bắt buộc phải nghe như vậy cũng không nghe. Do đó cho nên là theo cái quan điểm của đạo Phật là vua, thầy, cha không phải là nước ban triệt lực, kính thì có thể kính, mà kính nhiều điểm thì không dứt khoát là phải học y khuôn của các ông. Cho nên là ở trong cái quyển sách và cái câu chuyện dòng sông đó, ông cha của Tất Đạt là một vị Bà La Môn, là cái giai cấp số một, quy quyền thế lực thì giàu có nè, đến cho con mình nói giỏi để mà hưởng cái quy quyền thế lực của giai cấp Bà La Môn. Nhưng mà ông Tất Đạt ông không thèm, tức là cả cha từ đi học với người thầy, học thì học, trong đó kể cả có lúc gặp được Phật Thích Ca mà cũng không vì vậy mà nghe. Tuy nhiên là để đó, cái lời của Cù Đàm, của ông Cù Đàm nói nghe có lý, để đó chứ cũng chưa nghe bây giờ. Để rồi đi lặn lội dài đây mai đó, là chịu trong cái cảnh nào là giàu có, nào là tình ái, nào là uy quyền đủ thứ. Nhưng mà sao rồi lại lấy cái lời, nhớ lại cái lời của Phật Thích Ca, rồi ngồi bên dòng sông để lắng nghe cái tiếng thì thào của gió, của sóng, của nước chảy, và nghe những tiếng chim kêu, những rình mây bay gió thoảng. Nói nghe câu chuyện dòng sông, mà khi mà đã biết nghe câu cái tiếng của dòng sông rồi thì nghe luôn cả cái tiếng của thiên phủ, của địa phủ, của thủy phủ, của nhạc phủ. Chừng nào mà lắng nghe được tất cả những âm thanh như vậy thì mới có cái cơ giác ngộ và đạt đạo. Cho nên bây giờ tôi nói thẳng với đại chúng, các vị đừng có ham lại nhiều ở nơi các tượng, dù đó là tượng vàng thiệt cũng không nên ham lại, mà các vị hãy lắng nghe. Mà cái lắng nghe này thì cái kinh Lăng Nghiêm mà tôi giảng về cái dụ âm, quán thế âm, hợp âm, hải trừ âm, thân bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm đó, lắng nghe cái tiếng màu nhiệm của lòng mình, lắng nghe cái tiếng thì thào của dòng sông, của những làn gió, lắng nhìn và nghe những cái ngôi sao li ti lấp lánh trên nền trời, nó nói nhiều lắm đó, nó biểu hiện ra bằng hình ảnh rồi nói nhiều lắm đó, tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng sông reo, tiếng chim kêu, phải lắng nghe cho kỳ được. Cho nên cái phương pháp mà quán âm là nó hay lắm, tức là phải lắng nghe. Những cỏ cây hoa lá đều là nó có thuyết pháp cho mình được hết đó. Phải nhìn thế nào mà nghe cho được những cái tiếng đó. Còn thiền định đó thì tôi không có khuyên các vị mà thiền ngồi đó. Cho nên là có số người mà người ta cũng người ta nói nửa đùa mà nửa thật rồi. Người ta hỏi gì chứ thầy Thanh Từ với thầy Từ Thông thì là ai giỏi hơn ai? Có người ta nói muốn thiền mà thiền ngồi á là theo Hòa Thượng Thanh Từ, còn mà muốn thiền mà khỏi mất công ngồi á là học với thầy Từ Thông. Thiền tôi khỏi mất công ngồi, nằm cũng thiền được, ngồi chơi ngoài bờ ruộng mà chân cao chân thấp cũng thiền được, giờ có cái cành cây lắc lẻo nào đó mà ngồi trên đó mà chơi cũng thiền được. Mà đó là sự thật, tôi không có nói nói giỡn với các vị đâu à. Thưa kia làm cỏ đàng hoàng, thấy nhổ cỏ đàng hoàng mà vẫn thiền, thì tất nhiên nằm giỏng là thiền tốt dữ rồi. trời yên lặng không, mà nhìn trăng rồi nhìn sao rồi gió vi vu mát mẻ không, mà ngồi đó mình lắng nghe cái tiếng của thượng phủ, của nhạc phủ, của thủy phủ, của địa phủ là thường tốt quá rồi. Thành ra người ta nói vậy cũng có lý đó. Mà muốn học thiền mà không cần ngồi đó, thì học có thể thì không. Còn mà muốn học thiền mà ngồi á, ngồi nghĩa là cỡ mấy tiếng đồng hồ mà không cục kịch á, là học với thầy Thanh Tự. Chứ còn họ không nói ai giỏi gì trên. Là nhắc lại cái vấn đề tu hành, là cái người tu á, là cái người phải nói rằng là đại trí và cương nghị quả cảm, chứ không phải là cái người mà yếu đuối ngoan ngoãn mà dễ tu đâu. Không, người ngoan ngoãn không dễ tu. Ngoan ngoãn nay lại thầy này dạy vậy cũng nghe theo, mai mới gặp thầy khác ông nói kiểu khác cũng nghe theo, rồi cứ đi đâu cũng nghe theo đó hoài. Ngoan ngoãn như thế là cái đầu nó mềm như là đất bùn vậy, là muốn nắng kiểu nào nắng thì làm sao mà nó thành được cái gì. Cho nên là đối với cái lời thời xưa mà hiểu khuôn ngương cần miễn lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực như thế. Đối tôi bây giờ câu nói này là chỉ để dành chơi chữ mà thôi, chứ còn tôi không phục. Không nhất thiết là vua nói sao nghe vậy. Còn cha nói thì cái đúng của cha về mặt nào đó. Vì tại vì cái nhìn của cha, cái mục đích của cha muốn cho con là sung sướng, là giàu có, thì cha rầy con, cha không cho con đi tu là đúng. Cha muốn cho con có quy quyền thế lực, cha không cho con trở thành người thất thủy là đúng. Nhưng mà cái mục đích của con thì không phải là muốn cái quy quyền thế lực đó, không phải muốn ngồi trên đầu trên cổ của thiên hạ mà để mà hưởng sự cung phụng của mọi người, mà con là người muốn giải thoát giác ngộ. Thế thì là có thể cãi lời cha đấy chứ. Còn một cái điều nữa là tôi rất lo lắng, nhưng mà bây giờ thì tôi cũng cần nói thiệt với các vị, trong các cái tông tu hành hiện giờ, đại để như là Thiền Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, đại để là mấy cái tông đó tôi vừa kể đó, thì nó gần gũi với ta. Nhưng mà còn chẳng hạn như cái Tam Luận Tông đó, nó cũng là một cái thứ thiền toái mà ở Việt Nam mình cũng may là không có ai truyền cái tông đó. Còn một cái điều mà tôi nói là các vị có lẽ là cũng không hài lòng lắm đâu, là cái Mật Tông á, là nhiều người ham mộ cái Mật Tông. Nhưng mà cái Mật Tông nó không khéo là nó dễ đi vào cái chỗ mà luyện tập luyện cái kiểu như là từ Đạo Hạnh với Nguyễn Minh Không, luyện cho được linh ứng. Rồi nếu mà cái giai đoạn mà cái lòng còn tốt là đi trị bệnh, trị tà cho người khác, hy vọng rằng tà ma quỷ quái nó sợ mình. Với những cái con ma, những con tà nào mà nó yếu, mà do cái sức mà luyện của mình đó, tất nhiên mình cũng có tu đó, có tu hành, có thanh tịnh, cho nên mình luyện được, nó có cái nội lực. thì đại để là những cái ma tà thứ ba lớp đó nó gặp là nó sợ thiệt. Rồi mình tưởng rằng mình ngon lành, mình đi trị bệnh cho người ta. Ban đầu thì trị làm phước bố thí, sau đó người ta mới được tai qua nạn khỏi, ta mới đền ơn, ta cúng dường. Thế thì từ cái làm phước nó đi tới cái chỗ làm mướn làm thuê, giống như là mướn làm thuê vậy đó. Thế là cái đạo lực của mình nó mất lần, mà rồi cuối cùng rồi là trí huệ mình không có. Tu mật tông là không có trí tuệ rồi, chỉ thuộc những câu chú rồi trì mà quán tưởng. Tôi ra miền Bắc kỳ này tôi có một cái sự, một cái điều đau lòng, nhưng mà cũng không nói được, không làm sao nói được. Mà tôi nghĩ tới rằng là các vị giáo phẩm quyền uy thế lực lớn hơn tôi có thể nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng các vị cũng thấy chẳng can phạm gì tới mình, thành ra cũng không muốn nói. Chứ bây giờ ở ngoài đó nó có truyền đạt một cái pháp môn mà tu là mật giáo, tôi thấy cái pháp môn đó nguy hiểm vô cùng cho cái người học. Cái pháp môn là gì đâu mà lạ, vẽ hình Phật, Đức Đại Nhật Như Lai, Đức Tỳ Lô Giá Na, rồi tự vẽ rồi tự đặt tên, mà dạy cho bốn đạo mình trừ những cái câu chú. Câu chú đó không phải là như cái chú mà nội đây các Phật tử biết đâu, chú này nó lạ quá à. Mà ngồi mà tưởng tượng cái đấng Tỳ Lô Giá Na, là đấng Đại Nhật Như Lai, là đấng Kim Cang Thượng Sư, mặc áo như thế này, hiện thân như thế kia, qua trên tổ trên đầu như thế nọ, hào quang xẹt phía trái, hào quang xẹt phía phải, vân vân và vân vân, mà vẽ những cái hình mẫu để in ra một quyển sách thì truyền đạt cho Phật tử. Tôi nghe cái đó thì xót xa ghê gớm, đào nhói cả tim. Rồi một cái cô cũng là học trò học của tôi khóa trước, bây giờ cổ được quyển sách đó mà cổ cho rằng là cổ được thương quý lắm mới được tiền, cổ giờ cổ đi theo cái phương pháp tu đó. Tôi cho tôi nghe cái thiệt là nó chua xót mà nó thương vô cùng. Mà bây giờ thì nói chưa được, có những cái không, chưa có thể nói được. Cho nên là nhân cái này tôi mới nhắc, tôi nhắc với các toàn thể Phật tử ở đây là để ý. Nếu mà các vị bằng lòng nghe thì tôi khuyên là các vị đừng có ham tu mật tông. Mật giáo là không có cách nghĩa gì cả, chỉ trì tụng vậy thôi. Mà cái điều này tôi nói không phải là tôi nói để tôi khoe khoang đâu. Bây giờ tôi không cần gì mà khoe khoang các vị đâu, chẳng cần hy vọng cái ảnh hưởng gì đối với đại chúng đâu. Ông bạn của tôi là ông thầy Thiền Tâm, mấy chục năm nay ông tu về tịnh độ, ông truyền bá tịnh độ. Nhưng mà cái tịnh độ thì nói đúng ra sách ông giúp tịnh độ đối với tôi là tôi xem nó cạn lắm. Nó nhất là nó không phải tịnh độ thứ thiệt đâu, nhưng mà dù sao đi nữa cũng là tịnh độ, thì tôi cũng chẳng nói gì. Thế thì là tại sao mà gần đây lại in ra một cái quyển mật tông truyền bá ra? Tôi đọc cái quyển mật tông của thể cái tôi giật mình liền, giật mình. Tôi nói vậy là nguy cơ tới nơi rồi, ông bạn tôi nguy cơ tới nơi rồi. Coi như mấy chục năm nay tôi về tình độ không hề đạt kết quả nào, cho nên bây giờ là ôm cầm sang thiền khác, nói về kiểu yêu thương tình tứ, ở với cái anh chàng này 20 năm rồi mà thấy không có hạnh phúc đó. Bây giờ kiếm ông khác, tôi gọi là ôm cầm sang thuyền khác. Mà cái người phụ nữ, một người nam nhi mà ôm cầm sang thuyền khác là người đó không có lập trường rồi, không có trung liệt rồi, không có trung thủy rồi. Mà trên đường tu mà ôm cầm sang thuyền khác là chứng tỏ rằng phủi bỏ các công lao mấy chục năm nay, nghĩa là coi như đồ vô dụng. Tôi đọc lên cái gì giật mình lên, tôi đã chết rồi. Đúng là không đầy một năm sau là ông nọ chết thảm thê về ba cái thứ quái gở đó. Nhưng mà cái điều đó là nhiều người biết, tôi thì không, tôi biết không có rõ hung, nhưng mà đã cũng rõ là vì người ta đến vì ba cái mật chú quái gở đó. Mà hiện giờ cái mật chú quái gở đó nó còn di truyền lại cái hậu quả cho nhiều người. Thì bây giờ ở đây là dân cái dịp mà tôi đi miền Bắc, tôi thấy ngoài đó, rồi tôi nhắc lại cái ở đây. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cạnh tranh, tôi lôi kéo các vị về theo tôi, không có, tôi không có theo gì cả, không có gì cả. Các vị tư duy quán chiếu, các vị phải nghe cái kiểu mà tứ phủ của tôi nói đó, các vị phải nghe, phải nhìn và tư duy tất cả sự vật hiện tượng trước mắt, phải nghe cho được những cái tiếng màu nhiệm. Nó có nói hết đó nha, núi cũng nói nha, sông cũng nói nha, trời trăng mây nước đều có thể nói nha, những tiếng gió tiếng sống cũng không đều có thể nói với ta đó nha, nói hết. Mà chừng nào mà nghe thì nghe nói được như vậy đó. Thì con đường giác ngộ của mình mới tốt. Cho nên Kinh Di Đà mà nói rằng là khi mà các vị mà sanh về cõi với cảnh giới cực lạc, mà nghe tiếng chuông cũng thành tiếng đối pháp, tiếng nước chảy cũng thành tiếng đối pháp, tiếng gió cũng thành tiếng đối pháp, nhìn cái hoa rơi lá rụng cũng là tiếng đối pháp. Là gì? Là lắng nghe cái tiếng lòng đó. Cái tâm mà thanh tịnh rồi là tất cả các vị có thể nghe tất cả tiếng đều là tiếng pháp hết. Các vị thấy tất cả cảnh tượng đều là cảnh pháp hết. Cho nên là khi mà tôi nhìn tứ phủ ngoài Bắc, tôi nghiệm ra rằng tứ phủ này không phải là gốc của nó, không phải là mê tín, mà là nó một cái ẩn tàng, một cái triết lý sâu xa. Nhưng mà không có người học nổi, không có người tư duy. Cho nên là các nghĩa tứ phủ là thờ thần núi, thần sông, thờ trời, thờ đất. Cái kỳ thật phải dạy nhìn tư duy trong vũ trụ đó. Tư duy như vậy rồi các vị sẽ thấy nhất tức nhất thiết. Nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một. Đồng thời cụ túc tương ứng trong một pháp có đủ vô lượng pháp. Nhất đa tương dung, một dung nhiều, nhiều dung một. Trong 10 cái quyền nghĩa đó, 10 quyền môn mà các vị đã học rồi đó, học tu như vậy á mới đem lại kết quả. Còn bây giờ tôi nói thật các vị là giờ tôi thấy rõ con đường giải thoát đó nè. Lúc nào bị trói, lúc nào mở trói, thấy dễ dàng. Nguyên nhân nào mà bị trói, nguyên nhân nào mở trói, thấy dễ dàng. Thành ra thì bữa nay cũng gần tới là lễ Phật đản, tôi nói với đại chúng tôi có thể giảng cho các vị khoảng 18 tháng nữa thôi. Người ta nói là ta sẽ nhập thất vĩnh viễn rồi này kia nọ, hay là người ta nguyện gì đó, còn tôi không có nói vậy. Tôi không cần nhập thất, nghĩa là tại tôi hết giảng là hết, và tôi không giảng nữa là không giảng, và tôi làm gì làm mà không cần nói nhập thất. Bởi vì nhập thất là tôi cho rằng giống như khỉ mà đem mà nói tôi là 18 tháng nữa là tôi bắt khỉ giống chuồng. Nhưng nhốt chuồng mà không huấn luyện được thì là nhốt 10 năm nữa thả khỉ ra vẫn là khỉ thôi. có nhận gì cái vụ đó mà phải tuyên bố. Cho nên là có thể 18 tháng nữa là không nhận nữa. Tại sao nói 18 tháng là tại vì là cái trường cơ bản này nè, nó còn 18 tháng nữa nó mãn. Mãn trường cơ bản rồi thì chừng đó đó mới để mà nghe nghe câu chuyện dòng sông. Phải không? À. Cái quyển đó đề là cái quyển câu chuyện dòng sông. Chứ tôi nói rằng là lắng nghe tiếng của dòng sông, lắng nghe tiếng nói của dòng sông, đại để như thế. Mà lắng nghe tiếng nói của dòng sông có nghĩa là lắng nghe tiếng nói của trời, của trăng, của mây, của nước, của núi, của sông, của đất liền, của cỏ cây hoa lá. Nhưng mà dòng sông là cái đại biểu thôi, vì cái ông lái đò, ông vệ sĩ đó là ông là cái lái đò, mà ông đó lại là một người không có ý tứ tìm giải thoát giác ngộ nào hết, mà ông đó lại lắng nghe cái tiếng nói của dòng sông trước hơn là cái ông Tất Đạt. Ông Tất Đạt lại đi tìm rất là nhiều chỗ, nhưng mà ông lại được nghe sao? Do cái chỗ đó cho nên là cái người tu hành không cần phải làm đạo sĩ, không cần phải làm sa môn bà la môn gì cả, mà một người lái đò mà biết lắng nghe cái tiếng của dòng sông, cái tiếng màu nhiệm của dòng sông là đạt đạo. Thành ra đại để nó như thế. Rồi thì còn cái điều mà gần đây tôi cũng có hơi khó chịu một tí, là có những cái người bất đồng quan điểm với tôi về cách này cách khác, rồi họ ưa dùng cái từ mà cả chính nghiêm ai cũng nói thành như vậy, những nghiêm ai cũng nói là như vậy, những nghiêm nói về ngoài những nghiêm nói kia. Xin thưa các vị, tôi nói cho các vị là muốn truyền đạt những cái kinh nghiệm của tôi trên con đường tu hành. Cho nên nếu mà các vị thấy nghe mà có đem lại sự lợi ích trên con đường nghiên cứu học của các vị thì các vị đến. Còn đến đây mà nói thế này thế kia thế này thế nào đó, thành thật mà nói không bao giờ một người nào nói tôi nghe. Nói thẳng như thế, trên con đường đạo lý không bao giờ một người nào nói tôi nghe. Dù cho ai đó cầm dao mà giết nó, tôi nói ông không nghe tôi giết ông, tôi cũng không nghe. Chứ đừng có nói chi mà không làm như vậy, mà hy vọng là nói chữ này chữ kia thì tôi không có sợ bao giờ, và cũng không nghe phải sợ. Thành ra cái lời nói đó gần đây bực bội cứ Vĩnh Nghiêm nói này, Vĩnh Nghiêm nói kia, Vĩnh Nghiêm làm gì tôi chứ, không tương quan gì nhau. Học đạo bằng lòng nghe thì đến, mà không bằng lòng thì ở nhà sướng hơn. Tại sao lại Vĩnh Nghiêm lại nói về tâm này thì không mà. Còn tất cả lời nói của tôi luôn luôn là tôi dặn các vị là văn như tư như tôi nghe rồi suy nghĩ nó có chân lý, nó lại lạc thì mới hành bằng thông cải. Đấy, như tôi vừa nói đó, quân sư phụ nhất bàn kiệt lực, thờ vua thờ thầy thờ cha, kiệt lực là kiệt lực tới cỡ nào trên phương diện thế đấy. Tôi có thể nghe cha, tôi có thể nghe thầy, tôi có thể nghe vua, nhưng mà về phương diện về pháp giác ngộ của tôi, các ông không đủ sức nói cho tôi đáp ứng yêu cầu của tôi đâu, cho nên tôi không nghe đâu. Đấy, mà bằng có Đức Phật Thích Ca của chúng ta là người đó, là người học với thầy mà không bao giờ nghe lời thầy, không nghe trọn vẹn cái của thầy nói. Vua lấy quyền của nhà vua, vua là vua của cha, ngai vàng của cha. Cha muốn cho ai thì cha cho, còn con không muốn cái đó thì cha không nên bắt ép con ở nơi cái điều gì đó. Lời cha dạy, cha muốn cho con sung sướng cái gì, nhưng mà cái sự ăn sung mặc sướng, ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con kính đối với con thấy cái đó không sướng. Cho nên con bằng lòng nhất bác xin giao phạm cô thân dạng lý duy, chỉ duy linh tử sự giáo hóa độ sư phụ, đó là lý tưởng của con. Cha không bằng lòng, xin lỗi cha, cha về mà hưởng cái ngai vàng địa ngọc đi. Còn con, đời sống của con là thế đấy. Đấy, cái người tu phải nói rằng hướng dành thật chứ không phải vừa đâu. Có như thế mới vượt ra được tam giới, có như thế mới có thể được đạo quả vô thượng bồ đề. Chứ đâu phải ai nói cái gì cũng nghe, ai nói cái gì cũng sợ. Thành ra là tôi xin nhắc với toàn thể đại chúng, học Phật các vị phải có cái lập trường dứt khoát. Ai nói đúng, ai nói không đúng, cái nào có chân lý, cái nào không có chân lý, các vị phải phân tích đàng hoàng. Và xin nhắc lại là các vị làm và các vị hưởng, chứ không phải nhờ giả gì ông thầy được hết tại, đừng nghi ông thầy. Câu này tôi nói mấy chục năm trước sân như một ý nghĩa bất y ngữ, dựa vào cái nghĩa lý của kinh chứ không dựa vào văn tự. Y pháp bất y nhân, dựa vào chánh pháp chứ không dựa vào người. Người đó sao cũng được hết á, người đó lỡ lối, mặt mày xấu xí, thậm chí hung dữ, kệ họ. Nhưng mà những cái điều mà lúc họ nói ra là chánh pháp. Thì những cái câu mà chi ác mạt tác chúng thiện phụng hạnh, rồi thêm hai câu nữa tự tịnh chỉ ý thị chi Phật giáo, đó hai câu đó mà đổi cả tấm mạng cho một cái con quỷ dạ xoa. Thế thì là cái pháp không phải ở được cái người đẹp đẽ, không phải ở nơi cái người mà phải dán dĩa từ bi gì cả, mà nói sao cũng được hết. Vấn đề là nghe cái câu đó nó có chân lý, hành theo câu đó có an lạc thật sự, thì các vị hành thôi, dứt khoát đừng có nghe ông nào hết thảy. Học như vậy mới gọi là người học đạo. Thành ra đối với tôi các vị đừng có nói gì nữa đó, có nói cũng không nghe, có không nghe cũng không sợ. Mà các vị bỏ hết trơn, không có người nào chưa hề tôi nhăn mặt buồn đầu. Còn các vị tới thì tôi dứt khoát là ở cái lời hứa là phải đúng hẹn, đừng có nghe cái gì người ta nói để kia, đừng sợ. Tôi thì cuộc đời tôi nó quá chìm nổi, nói theo cái kiểu thế gian á, quá chìm nổi và quá đau thương. Nhưng mà thật sự tôi chưa bao giờ đau thương và cũng chưa bao giờ thấy mình chìm nổi. Cho nên có người nói rằng là tôi mà động tới tôi là tôi làm cho thân bại danh liệt. Đừng đối tôi đừng nói câu đó. Từ trước tới nay thân tôi không đáng kể, nhưng mà ông như quyến như bào ảnh thì thân này không có bại rồi. Còn tất cả những cái danh đó nó là những cái thứ phù hư, như mộng quyển cũng không có liệt rồi. Giờ đám có làm gì được hết á. Bây giờ chỉ còn có cái là ngày nào còn sức khỏe là nói đạo vậy đó. Nói những cái gần, những cái xa, những cái cũ, những cái mới, để động viên mà nhắc nhở na nhau vậy. Vị nào thấy vui là đi, vị nào thấy không vui là ở nhà vậy thôi. Chứ gần đây đó nha, có người á quậy tôi dữ lắm đó, quậy bằng nhiều cách đó, nhưng mà đều không có sao hết. Phật hồi xưa cũng có bị quậy vậy chứ bộ, không có sao. Cho nên chuyện nó bình thường, không nhầm gì hết đó. Thế thì là xin nhắc lại là chủ nhật sau nghỉ nha, nghỉ để dự lễ Phật đản. Giờ hết giờ rồi. Chúng sanh có duyên.
chuyện này. Sau đây là phần thâu thêm.
Cô ngã là bất tỉnh, các vị vận dụng Samatha chặn đứng hết cái mộng tâm đi. Rồi vận dụng cái thứ hai là Tama Bát Đề, tức là vận dụng cái quá. Rồi vận dụng cái thiền na, tức là tư duy tu. Vừa quán trước thì tư duy tu coi có sự vật này có thật là vô thường không. Đất đai, nhà cửa, lầu các, cung điện, mọi sự vật bên ngoài có vô thường, có biến chuyển, có sanh diệt, có tan hoại không? Khi mà các vị thiền thì các vị thấy rõ ràng từ quả địa cầu hiện giờ là khi quốc dân là núi lửa đang phun dữ lắm đó nè. Bao nhiêu nữa là bao nhiêu chục ngàn người phải di tản rất là xa đấy. Núi lửa phun đó là một tuần không hai ba lần. Rồi có chỗ nó sụp, nó súng, nó chui đất đó, thành hồ, thành biển đó. Đó là nói về quả đất đó, về địa cầu đó. Còn giờ hôm nay con người của mình coi có vô thường chưa? Hồi 17, 18 tuổi mặt mày mình ra sao? 40, 50 tuổi mặt mày mình ra sao? Răng cỏ mình ra sao? Rồi bây giờ là 65, 67, 70, 80 thì mặt mày đầu tóc răng cỏ ra sao? À, thế thì thấy là bây giờ là răng, tên là răng giả không? Nếu mà có ráng làm thì răng giả không nha, được chỉ khô chỉ tỏi rồi. Còn con mắt thì mang kiếm cho quay cho không có thấy. À. Đây là cỡ như tôi vậy là mang cái quay chứ đâu có thấy rõ đâu. Nếu thấy rõ là phải xài thêm cái này. Thế thì cái này là gì? Là vô thường của bản thân mình rồi đó. Đúng quá rồi cái gì đó. Thế thì là vô thường. Rồi khổ có khổ không? Thôi thì nói khổ thì tại mình không biết thôi. Chứ còn nếu mà tư duy lại thì thấy một cuộc đời như là tăng răng đánh phở bạc đầu, tử sanh kinh cụ, nó làm nao mấy lần. Bao nhiêu cuộc thành bại, hầu càng mái tóc mà tiếp cùng thông như lúc buồn gian. Khổ, có ai không có. Thế là khổ có không có. Vô ngã nghĩa là không có cái gì là có chủ thể trên quả đời này hết. Không có cái gì là nó tự tại, nó tự chủ chính nó. Mà nó luôn luôn là nó bị tương quan tương duyên ở trong cái luật vô thường sanh diệt giữa sanh này, là vì vậy mà không có một loài nào, một con người nào mà tự tại tự chủ. Tức là vô ngã rồi, làm vua đi nữa cũng vậy thôi. Làm vua là khổ hơn dân nữa, nó bị chằng chịt, bị nghĩa là những cái áp lực của chính trị chằng hóa dịch lại, đưa lên kẻ đưa lên người thiệt hạ, khổ còn thân là người hơn. Thế thì là vô ngã cái gì nữa, vô thường khổ vô ngã rồi cái gì nữa. Rồi một cuộc đời là hoàn toàn là nhìn cái thử là thật sự ra cái tốt là không có bao nhiêu. Tư ra cái nhìn bằng con mắt của Bồ Tát Như Phật, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng giải pháp giải thông. Đừng tương quan, đừng chấp mắt một sự vật hiện tượng nào thì mới thấy được Bồ Đề Niết Bàn ở trên cõi đất này. Còn Niết Bàn chưa đạt tới đó hả, là nhìn đâu là hoàn toàn là bất tịnh cả thôi. Đều là tham nhũng, đều là phê bản, đều là móc ngoặt, đều là thiệt hạ, đều là phân loát, đều là mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giàu sinh nghèo, nghèo thì chống cự, âm mưu và tư duy nhà nhau, ví dụ vậy. Tức là cái xã hội luôn luôn là nó mâu thuẫn, nó đối đầu nhau á. Mà ở trong một cuộc sống mà luôn luôn là mâu thuẫn đối đầu như vậy thì cuộc sống đó có phải là bất tịnh không? Bất tịnh nghĩa là không an lành gì được hết, không có đẹp đẽ gì hết, đầy nhẫy những sự bất tích, bực bội, ê chề, chán nản, khổ đau. Chẳng qua là ráng mà sống vậy thôi. Cái điều là tư duy bằng cái dùng vận dụng cái trí để ngăn vọng tâm, rồi vận dụng cái quán, vận dụng cái thiền na tư tu, ta quán coi cho vô thường, khổ vô ngã bất tịnh có đúng không? Nếu ta thấy bằng cái trí tuệ của ta xác định được đúng như vậy, đó là ta thành công của thiền rồi đó. Không cần chạy đi đâu nữa, ta học kinh về là thiền. Samatha, Samadhi, thiền na trong này có hết. Kể cả tịnh độ trong này nữa, đang học về cái mà tịnh độ trong này. cái định nghe nó không thầy khi ông lập cái pháp môn cái đạo tràng tịnh độ cách cái cơm đai cơm bầu đất đi chạy ra tịnh độ chạy đi kiếm cả đời cũng có tịnh độ như đã tôi nói nó cũng không nằm bên cái lòng qua mật không mà nó không không biết mật thì nó không bao giờ tìm đâu ra mật nữa. Ở trên núi mà không biết mình đến trên núi là không tìm đâu có được cái núi được. Tính đó là gì? Thế thì học kinh này á, như kinh Di Lặc Phật chẳng hạn mình mới vừa học rồi mà muốn có tịnh độ phải không? Tùy từ trong tịnh tắc mật độ tịnh mà dục tịnh mật độ tương tịnh thì pháp. Người nào cái tâm của mình thanh tịnh, trong sạch, nhiều người đó mới thấy được, mới có được quả thật thanh tịnh. Vì vậy cho nên là muốn có được quả thật thanh